Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse là một cuốn sách minh họa của Charlie McCarthy, được trình bày như một ngụ ngôn hiện đại, hơn là một chuyện có cốt truyện tuyến tính. Cuốn sách xoay quanh cuộc gặp gỡ và những cuộc trò chuyện giữa một cậu bé, một con chuột chũi, một con cáo và một con ngựa, qua đó gợi mở các chủ đề như lòng tốt, sự tổn thương, tình bạn hy vọng, lòng can đảm, và việc chấp nhận bản thân. Điểm nổi bật của tác phẩm nằm ở cách kết hợp giữa nét vẽ tay giàu cảm xúc và những câu đối thoại ngắn, giản dị, nhưng có sức gợi lớn. Nhờ cấu trúc mở, người đọc có thể tiếp nhận cuốn sách như một chỗ dừng lại để suy ngẫm, thay vì đọc để theo dõi một chuỗi biến cố. Tác phẩm phù hợp với cả trẻ em lẫn người lớn, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm sự an ủi, một góc nhìn dịu dàng hơn về khó khăn, hoặc những lời nhắc nhở ngắn gọn về cách sống tử tế và chân thật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngụ ngôn hiện đại dùng đối thoại ngắn để nói về những điều lớn lao. Cuốn sách không xây dựng theo kiểu tiểu thuyết truyền thống, mà giống một chuỗi suy ngẫm được ghép bằng các cuộc trò chuyện rất ngắn. Cách viết này làm cho nội dung dễ đọc, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chiều sâu vì mỗi câu nói đều hướng đến một vấn đề tinh thần cụ thể như cô đơn, lo lắng, niềm tin hay sự tử tế. Đây là lựa chọn có chủ ý của Charlie McCarthy, vì ông không cố kể một câu chuyện phức tạp, mà tạo ra một không gian để người đọc tự dừng lại và liên hệ với chính mình. Chính sự tối giản đó khiến cuốn sách mang tính phổ quát, vì người đọc ở nhiều độ tuổi khác nhau đều có thể tìm thấy một mảnh trải nghiệm của mình trong các cuộc đối thoại. Tác phẩm vì thế hoạt động giống một ngụ ngôn hơn là một cốt truyện, nơi ý nghĩa không đến từ sự kiện mà đến từ cách các nhân vật nói với nhau và lắng nghe nhau. Thứ hai, bốn nhân vật đại diện cho những kiểu tổn thương và nguồn lực tinh thần khác nhau, cậu bé, chuột chũi, cáo và ngựa không chỉ là nhân vật, mà còn là bốn cách con người thường đối diện với cuộc sống. Cậu bé mang nét tò mò và nhu cầu tìm đường đi, chuột chũi đại diện cho sự lạc quan và niềm vui đơn giản. Con cáo cho thấy sự dè chừng của một người từng bị tổn thương, còn con ngựa biểu trưng cho sự điềm tĩnh và trí tuệ. Khi đặt họ đi cùng nhau, cuốn sách cho thấy không ai hoàn chỉnh một mình và mỗi người đều có thể vừa cần được nâng đỡ, vừa có khả năng nâng đỡ người khác. Điều đáng chú ý là tác phẩm không tô hồng các nhân vật, mà để họ giữ nguyên những giới hạn của mình. Chính điều đó làm cho tình bạn giữa họ có sức thuyết phục, vì sự gắn kết không đến từ việc ai cũng giống nhau, mà từ việc họ chấp nhận sự khác biệt và vẫn ở bên nhau. Cách xây dựng này giúp người đọc nhận ra rằng chữa lành thường bắt đầu từ quan hệ, không phải từ việc tự cô lập bản thân. Thứ ba, thông điệp trung tâm là lòng tốt, nhưng đi kèm với sự thành thật và dễ tổn thương. Lòng tốt là trục đạo đức rõ nhất của cuốn sách, nhưng tác phẩm không hiểu lòng tốt như một thái độ ngây thơ hay yếu đuối. Ngược lại, lòng tốt ở đây luôn đi cùng sự trung thực về nỗi sợ, sự bất an và những điều con người không dám nói ra. Khi các nhân vật hỏi nhau, lắng nghe nhau hoặc thừa nhận rằng mình cần giúp đỡ, cuốn sách cho thấy sự tử tế thực sự đòi hỏi can đảm. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều tác phẩm cùng đề tài thường chỉ nhấn mạnh, động viên bản thân. Còn cuốn sách này đặt trọng tâm vào việc được yêu thương và được hiện diện cùng người khác. Nó cũng nhắc rằng việc so sánh mình với người khác là một sự lãng phí năng lượng bởi giá trị con người không nằm ở sự hơn thua. Nhờ vậy, tác phẩm không chỉ khuyên người đọc hãy tốt bụng mà còn giải thích vì sao lòng tốt chỉ có ý nghĩa khi nó đi cùng sự chân thật, chấp nhận thiếu sót và cho phép bản thân được mong manh. Thứ tư, hình ảnh và chữ viết tay là một phần của lập luận, không chỉ là minh họa trang trí, giá trị của cuốn sách nằm rất nhiều ở hình thức trình bày. Những bức vẽ tay bằng mực và màu nước không chỉ làm đẹp cho trang sách mà còn tạo nhịp chậm để người đọc tiếp nhận ý tưởng theo cách trực giác hơn. Vì văn bản rất ít, hình ảnh trở thành nơi tích tụ cảm xúc, giúp các câu nói ngắn có độ vang lớn hơn. Lối trình bày này cũng giải thích vì sao nhiều người cảm nhận cuốn sách như một vật phẩm để mở ra ở bất kỳ trang nào, đọc vài dòng rồi suy nghĩ tiếp, thay vì phải đọc liền mạch từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, chính phong cách đó cũng có giới hạn. Nếu người đọc chờ một cốt truyện chặt chẽ hoặc một hệ thống lập luận phát triển dài, họ có thể thấy cuốn sách quá mỏng và rời rạc. Dù vậy, trong phạm vi của nó, sự kết hợp giữa chữ và tranh là một lựa chọn nghệ thuật nhất quán vì hình thức thanh nhẹ phản ánh đúng tinh thần dịu dàng, trực tiếp và không phô trương của thông điệp. Nói cách khác, cách cuốn sách được làm ra chính là một phần của điều nó muốn nói. Cuối cùng, từ sách tranh thành biểu tượng văn hóa đại chúng về sự an ủi và hy vọng, cuốn sách đã vượt ra ngoài phạm vi một ấn phẩm minh họa thông thường để trở thành một biểu tượng được chia sẻ rộng rãi trong đời sống hiện đại. Việc nó được trao đổi như quà tặng, xuất hiện trong lớp học, trên mạng xã hội, trong các bộ sưu tập cá nhân hay thậm chí được chuyển thể thành phim hoạt hình đoạt giải cho thấy sức lan tỏa của nó không chỉ đến từ nội dung mà còn từ khả năng chạm vào tâm trạng của thời đại. Người đọc tìm đến cuốn sách này thường không phải để học một lý thuyết mà để tìm một điểm tựa tinh thần ngắn gọn và nhẹ nhàng. Điều đó làm nó khác với nhiều sách phát triển bản thân vốn thiên về hướng dẫn hoặc kỷ luật. Ở đây, tác phẩm không ra lệnh thay đổi mà mời người đọc chậm lại, mềm hơn với chính mình và với người khác. Chính cách tiếp cận ấy giúp sách giữ được sức sống lâu dài vì nó đáp ứng một nhu cầu rất căn bản của con người là được an ủi mà không bị phán xét. Kết luận, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse phù hợp với nhiều nhóm độc giả, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành đang cần một cuốn sách ngắn, giàu hình ảnh và dễ suy ngẫm. Những ai thích sách phát triển cảm xúc, sách quà tặng hoặc các tác phẩm mang tinh thần chữa lành sẽ đặc biệt dễ kết nối với nó. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng giúp người đọc dừng lại, nhìn lại cách mình đối xử với bản thân và với người khác. Đồng thời nhớ rằng, sự yếu đuối không đối lập với phẩm giá. Về mặt trí tuệ, nó gợi ra một cách hiểu rất khác về trưởng thành, nơi can đảm không phải là che giấu tổn thương, mà là chấp nhận được nâng đỡ và cũng biết nâng đỡ người khác. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật vì sự kết hợp chặt chẽ giữa tranh vẽ, đối thoại ngắn và cảm xúc dịu nhẹ. Nó không cố thuyết phục bằng lý thuyết dài, mà bằng những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ để ở lại lâu trong tâm trí người đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Charlie Marchese, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!